Các bạn đang nghe phát thanh trên Radio Plus câu chuyện Kiếp Yêu tác giả Huyền Thu chương 10. Ngủ đi con, giấc mơ đẹp sẽ đến với con, rồi sẽ ngựa người đàn ông tốt hơn Duy, tài ba hơn sẽ yêu con. Không có đâu mẹ, vì người như thế sẽ yêu những cô gái hoàn hảo khác. Không ai hoàn hảo cả con gái ạ, bởi vì người hoàn hảo luôn tìm thấy khuyết điểm của họ, chính ở người con gái họ yêu. Thư, cô ta muốn con đi tuần trăng mật cùng mẹ ạ. Con thật không hiểu nổi cô ta đang nghĩ gì. Đi chứ con, không còn tình cảm thì lo gì. Đi để hiểu biết, để trải nghiệm con ạ. Vâng, con không còn yêu nữa. Một tuần sau khởi hành, tôi ra sân bay ngồi sau họ. Nhìn họ bước bên nhau nhưng vẫn cố nghĩ họ là gì của nhau rồi. Mày nghĩ gì thế Tâm? Ngồi ở ghế trên sân bay, họ dắt tay nhau đi ăn, còn tôi một mình từ chối. Một đứa bé ngồi cạnh tôi cầm bấm móng tay của mẹ nó, bấm vào ngón tay bị rách và kêu ầm ĩ lên. Mẹ đứa bé lại là người mắc chứng sợ máu. Cô ơi, làm ơn bịt tay thằng nhỏ hộ tôi với. Tôi cầm chặt tay đứa bé để máu không chảy ra, bấm trúng mạch máu nên chảy nhiều quá rồi. Không có cái khăn nào. Tôi nhìn thấy người đàn ông đi qua tôi, đeo khẩu trang nhưng ăn mặc rất đẹp. Trên cổ có một cái khăn mỏng, tôi vô thức. Anh gì ơi? Anh ta đứng lại. Cho tôi mượn chiếc khăn trên cổ anh được không? Anh ta không hiểu. Tôi đứng dậy giật phắt mạnh cái khăn rồi bịt tay thằng nhỏ. Ngoan con, giữ chặt vào nhé, không bị mất máu đấy. Anh ta chống tay như kiểu cười tức tối vì thấy điều kỳ lạ. Xin lỗi anh, đứa bé gấp quá nên tôi thành thật xin lỗi. Với lại anh là đàn ông mà sao đeo khăn quàng cổ? Tôi cười cười. Anh ta ngước lên trần nhìn vẻ thở mạnh cho hết tức rồi đi thẳng lên tới máy bay. Thư và Duy vào khoang thượng ra, còn tôi ngồi khoang thường đang tìm chỗ. Tôi lại thấy người đàn ông đeo khẩu trang lúc nãy, chỗ của mình đây rồi, ngay cạnh anh ta. Thấy tôi, anh ta né. Chào anh, lại gặp lại nhau rồi. Anh là người Nhật hay người Hàn ạ? Hay gì? Tôi hỏi rất nhiều, anh ta bịt tai nghe. Gì chứ, mình hỏi vậy mà, khinh người vậy. Máy bay cất cánh lên, tôi chưa bao giờ đi nên rất sợ. Nắm thật bấm vào tay anh ta, ôi sợ quá. Lại quá, lần đầu tôi đi máy bay. Một lát sau tôi ngủ và để tấm biển tiếng Anh. Làm ơn đánh thức tôi khi đến giờ ăn. Đến giờ ăn họ mang ra, nhân viên hàng không không đánh thức tôi. Quý khách muốn dùng đồ nhẹ hay đồ ăn ạ? Cô ta chỉ tôi nhìn sang anh ta. Cho tôi giống anh này. Tôi thử ăn thấy rất ngon, ăn như chiếc đó luôn. Anh này, mẹ tôi có câu không ăn không nên đổ đều ăn lãng phí đâu. Anh không nên ẻo lả như con gái thế, ăn như tôi đây này. Tôi cầm cả chiếc bánh cho vào miệng, anh ta sợ hãi. Tôi gọi nhân viên bằng tiếng Anh, làm ơn đổi chỗ cho tôi. Quý khách, hôm nay rất đông nên đã kín chỗ rồi ạ. Tôi ngủ gằn gật rồi tựa vào vai anh ta. Anh ta đẩy ra phủi phủi. Mây kìa, đang trên mây rồi này. Tôi sung sướng. Anh ta nói tiếng Anh, trật tự đi. Anh đừng quát tôi. Thật ra tôi không vui vẻ gì đâu. Tôi không phải đang đi cùng bạn trai cũ và chị gái đi tuần trăng mật với nhau đấy. Dù sao anh cũng không hiểu tiếng Việt, nên chắc tôi nói anh cũng không hiểu đúng không? Mà này, anh đang đi thẩm mỹ đúng không? Tôi thấy anh bịt khẩu trang như thế, chắc mới làm mặt. Đừng lo, tôi hiểu mà. Thấy phong cách của anh, tôi hiểu thế giới bây giờ chấp nhận hết rồi mà. Anh ta tóm tay tôi giật khẩu trang ra. Giây phút đó im lặng đến lạ thường. Một người đàn ông đẹp như mỹ nam vậy, mũi cao, da trắng và rất nam tính. Tôi lúng túng, tại sao anh ta lại đeo khẩu trang vào? Vậy chắc là sao Hàn rồi, hoặc là Thái Lan. Thảo nào anh ta bị thế, sao anh ta không ngồi khoang hạng nhất? Hết vé, anh ta nói bằng tiếng Anh, tôi đập vai anh ta. Tôi sẽ giữ bí mật, lát nữa cho tôi chữ ký nhé. Đến nước Nhật, vừa bước xuống đã thấy lạnh. Thư, nhanh lên. Tôi nhìn thấy người đàn ông lúc nãy, anh ta lên taxi đi. Thật chưa kịp xin chữ ký đến ngã tư con phố đi bộ đông nhất nước Nhật. Thư nói với Duy, anh về trước, em đưa Tâm đi mua chút đồ. Đến ngã tư đó, cô ta bảo tôi đứng chờ ở một cột đèn xanh đỏ. Mày đứng ở đây, tao vào mua đồ rồi ra. Lạ nhỉ, cô ta đi đâu vậy, lạnh quá. Tiếng Nhật mình còn không biết nữa. Chờ 3 tiếng, đến mức độ tôi gật gù ở cột đèn mà vẫn không thấy cô ta quay lại. Đèn đỏ xe ô tô dừng, tôi thấy người đàn ông ngồi cạnh lúc sáng đang ngồi trong taxi. Đúng anh ta rồi. Tôi chạy lại gõ cửa kính, đập đập